Tuấn Điệp và Thúy Quỳnh xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, mùng 10 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bão số 7 đi vào vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn tại nhiều địa phương.
Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất các tiêu chí an toàn để mở cửa lại trường học.
Người từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng đường hàng không phải cách ly tập trung 7 ngày.
Mỹ cho phép nhập cảnh quốc tế đối với du khách có chứng nhận tiêm vaccine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mở đầu chương trình sẽ là những cập nhật của chúng tôi về cơn bão số 7. Tính đến sáng nay, bão số 7 cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Từ chiều và đêm qua, bão đã gây mưa trên diện rộng các tỉnh Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội. Dự báo trong hôm nay, mưa sẽ mở rộng ra các tỉnh Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Bão số 7 sẽ đi vào đất liền trong hôm nay và suy yếu thành vùng áp thấp vào ngày mai. Tuy nhiên, khu vực Biển Đông sẽ tiếp tục xuất hiện cơn bão số 8. Theo dự báo, Việt Nam sẽ phải đối mặt với tổ hợp thiên tai trong 10 ngày tới. Đó là bão số 7, bão số 8, dự báo còn có cơn bão số 9 và khối không khí lạnh tràn về. Do đó, những ngày sắp tới, thời tiết sẽ rất bất lợi cho khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ. Các địa phương bị ảnh hưởng cần có kịch bản ứng phó xa hơn, trước mắt là 10 ngày tới, để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, an toàn trong sản xuất.
Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn và dự kiến bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi ngay trong tháng 10 năm nay. Sau đó sẽ mở rộng ra các nhóm tuổi thấp hơn. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, cùng với lượng lớn vaccine COVID-19 Pfizer về Việt Nam trong thời gian tới, Việt Nam đang chờ Cuba sớm gửi hồ sơ về vaccine Abdala để xem xét tiêm cho trẻ em. Như vậy, nguồn vaccine từ nay đến cuối năm không thiếu, dự kiến về tối thiểu 120 triệu liều.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự thảo lần 3 bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch tại các trường mầm non, phổ thông. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra bộ tiêu chí an toàn lần thứ 3. Thay vì chấm điểm 10 tiêu chí theo thang điểm 10, Sở đề xuất chỉ công nhận đạt hoặc không đạt. Trường học đạt từ 6 tiêu chí trở lên sẽ được phép mở cửa. Trong đó yêu cầu 100% giáo viên, nhân viên làm việc trực tiếp tại trường đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc là F0 đã khỏi bệnh. Số lớp và số học sinh trong mỗi lớp không quá 50% theo tiêu chuẩn hiện hành.
Từ hôm nay đến hết ngày 20 tháng 10, các hãng hàng không Việt Nam sẽ khai thác 38 chuyến bay chở khách ngày trên 19 đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh thành phố khác. Cục Hàng không đã có yêu cầu ngay trong ngày hôm nay, các cảng bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR, tổ chức điểm xét nghiệm bằng test kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2, bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời, bảo đảm thông thoáng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa đưa ra các tiêu chí đối với hành khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng bằng hàng không bắt đầu từ hôm nay. Cụ thể, đối với hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về Nội Bài và lưu trú tại thành phố Hà Nội, phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ trước khi khởi hành và cách ly tập trung 7 ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố hoặc các cơ sở lưu trú, khách sạn do thành phố công bố. Sau thời gian cách ly tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.
Đối với hành khách từ sân bay Đà Nẵng về Nội Bài và lưu trú tại thành phố Hà Nội, cũng phải đáp ứng các tiêu chí như trên, nhưng thực hiện cách ly tại nơi lưu trú, nhà trong thời gian 7 ngày, xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 6 trước khi kết thúc cách ly và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo.
Ngay sau khi nối lại một số đường bay từ hôm nay, Vietnam Airlines ghi nhận nhiều chuyến bay nội địa đã kín chỗ với tỷ lệ trên 80%. Theo đó, các chuyến bay giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giữa thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa được đặt chỗ nhiều nhất, thậm chí gần như kín chỗ trong 3 ngày, mùng 10, 11 và 12 tháng 10. Các chuyến bay khác từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh, Quảng Nam, Đà Nẵng cũng ghi nhận lượt đặt chỗ tăng lên.
Việt Nam chưa xác định thời điểm mở hoàn toàn du lịch quốc tế từ tháng 6 năm 2022. Đây là khẳng định của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh ngày 9 tháng 10 trước thông tin về việc dự kiến mở cửa hoàn toàn với khách du lịch quốc tế từ tháng 6 năm 2022. Tổng cục Du lịch cũng cho biết lộ trình mở rộng đón khách du lịch quốc tế ở Việt Nam sẽ được xác định tùy thuộc vào diễn biến thực tế của dịch bệnh với mục tiêu bảo đảm an toàn cao nhất cho cộng đồng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa thông báo về nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng tại các thủy điện trong mùa khô do tổng mức hụt hiện tại lên tới 5,7 tỷ mét khối. Dự báo trong 3 tháng tới, các hồ chứa này sẽ thiếu từ 30 đến 50%. Trước tình hình thiếu nguồn nước nghiêm trọng trong mùa khô sắp tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn chỉ đạo các nhà máy thủy điện điều chỉnh kế hoạch huy động phát điện, lập kế hoạch tích nước, xả nước để nâng dần mực nước các hồ, bảo đảm cân đối nguồn nước và ưu tiên cho các nhu cầu sử dụng nước ở hạ du từ nay đến cuối mùa cạn.
Thưa quý vị, hôm nay ngày 10 tháng 10 là ngày kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô. Đã có rất nhiều các hoạt động nhân ngày kỷ niệm này đang được diễn ra. Quý vị và các bạn có thể xem triển lãm trực tuyến Ký ức Hà Nội của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại website của Bảo tàng. Ngoài ra thì còn có nhiều các hoạt động kỷ niệm khác như triển lãm sách online kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô hay nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt bộ tiểu thuyết lịch sử Người Thăng Long, khúc khải hoàn giang dở của nhà văn Hà Ân và bộ ba tiểu thuyết lịch sử Quê Người, 10 năm quê nhà của nhà văn Tô Hoài.
Ngày hôm qua, đường sách Nguyễn Văn Bình ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa lại sau 4 tháng đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian đầu mở cửa trở lại, đường sách sẽ hoạt động từ 9 giờ đến 17 giờ. Trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại, đường sách đã thu hút khá đông du khách. Hiện toàn bộ nhân viên hoạt động tại đường sách đều được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, tuân thủ nghiêm 5K trong quá trình làm việc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã thông báo quyết định từ chức sau khi bị điều tra do liên quan đến những cáo buộc tham nhũng. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh cơ quan công tố đang điều tra ông Kurz và các cộng sự thân cận vì bị tình nghi tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm. Vụ điều tra đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong chính phủ Áo.
Ngày 9 tháng 10, hai đồng minh thân cận nhất của Thủ tướng Angela Merkel là Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier và Bộ trưởng Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer cùng hầu hết các bộ trưởng cấp cao trong nội các sắp miễn nhiệm thông báo sẽ rời Quốc hội Đức để nhường chỗ cho một thế hệ lãnh đạo mới. Quyết định này được đưa ra sau khi Liên đảng Bảo thủ Dân chủ – Xã hội Cơ đốc giáo thất bại trong cuộc bầu cử diễn ra vào hôm 26 tháng 9 vừa qua.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cho biết Mỹ sẽ cho phép nhập cảnh các du khách quốc tế có chứng nhận tiêm các loại vaccine ngừa COVID-19 được Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO cấp phép. Trước đó, vào ngày 20 tháng 9, Nhà Trắng đã thông báo từ tháng 11 tới sẽ dỡ bỏ hạn chế đi lại bằng đường hàng không tới 33 quốc gia áp dụng với những người đã tiêm phòng vaccine đầy đủ.
Đại dịch COVID-19 đang gây ra những ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến cuộc chiến chống HIV/AIDS tại Đông Âu. Đây là kết luận được Quỹ Toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt Z đưa ra mới đây. Hiện theo thống kê, 76% trường hợp mắc AIDS ở châu Âu là ở khu vực Đông Âu.
Ông Abul Hassan Banisad, tổng thống đầu tiên của Iran đã qua đời ngày hôm qua, hưởng thọ 88 tuổi. Ông qua đời tại Bệnh viện Pitié Salpêtrière ở Paris, Pháp sau một thời gian dài lâm bệnh. Ông Abul Hassan Banisad đắc cử tổng thống với nhiệm kỳ 4 năm và trở thành tổng thống đầu tiên của Iran sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Tuy nhiên, tháng 6 năm 1981, Quốc hội Iran đã bãi nhiệm ông. Sau cuộc tranh giành quyền lực với các giáo sĩ cực đoan, ông này đã tới Pháp sống lưu vong và dành phần đời còn lại của mình tại đây.
Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Sau 3 thất bại liên tiếp tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đối diện với áp lực tâm lý rất lớn khi buộc phải giành được kết quả tốt trước Oman nhằm duy trì cơ hội cạnh tranh trong cuộc đua tại bảng B. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đang làm tất cả những gì có thể để giải bài toán tâm lý cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhắc nhở các học trò phải tự tin trở lại với công việc để có sự chuẩn bị thật tốt cho trận đấu kế tiếp gặp Oman lúc 23 giờ ngày 12 tháng 10 theo giờ Việt Nam.
Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã công bố trọng tài bắt chính trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Oman là trọng tài người Jordan, Makame Adam Mohamed Touma. Trọng tài Tuma là một người quen với bóng đá Việt Nam khi từng bắt chính trong trận thắng 4-1 của đội tuyển Việt Nam trước Đài Bắc Trung Hoa ở vòng loại World Cup 2018 và thắng lợi 6-0 của U23 Việt Nam trước U23 Brunei ở vòng loại giải U23 châu Á 2020.
Cập nhật kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu diễn ra vào đêm qua. Đội tuyển Anh đã giành chiến thắng trước Andorra với tỷ số 5-0. Moldova chịu thua Đan Mạch với tỷ số 0-4. Thụy Sĩ giành chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ Bắc Ireland.
Phần cuối chương trình là các thông tin thời tiết. Chị Thúy Quỳnh này, hôm nay miền Bắc đã cảm nhận rõ không khí lạnh tràn về. Chị sẽ mang đến những thông tin gì về thời tiết cho quý khán giả của Radio Nhân dân trong hôm nay ạ?
Vâng thưa quý vị, hiện nay thì bộ phận khối không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam và dự báo là ngày hôm nay thì bộ phận khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và sau đó thì ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Vì vậy quý vị hãy chuẩn bị cho mình trang phục đủ ấm khi mà chúng ta ra đường và cũng cần phải nghiêm túc thực hiện chỉ thị 5K nữa. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết của ngày hôm nay. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 7 nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh từ cấp 6 đến cấp 7, ngày hôm nay dự báo tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Trong ngày hôm nay, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Từ ngày hôm nay, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6, cấp 7, phía bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 11 tháng 10 có mưa to đến rất to, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ C.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có ngày nghỉ cuối tuần hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.